Quý Phật tử thành lòng nha, mình tâm mình cảm thấy buông xả hết rồi. Và bây giờ để danh hiệu Phật hướng tâm về của Phật, và để chờ hết cái mảng cái báo thân này thì mình Đức Phật đà trước rửa Phật nha. Rồi nếu mà trong tâm mình năm nào về Phật mình tuôn, còn thương con, còn thương cháu, còn nhớ nhà, còn nhớ cửa, còn ham đồ vật thế gian này, còn thích cái cõi ngũ dục này thôi thôi, mình biết rằng mình chưa biết ra, những dễ hiểu phải không? Mà Phật tử nếu chưa nói là kể là nhiều quá, nhưng mà một trong những đó thôi mình còn dính víu là gì? Là chưa trọn. Thì Đức Phật cái nào thấy hết à? Một tâm niệm mình khởi như nhất thiết thế nào là Đức Phật thấy hết, rằng mình gạt người ngoài được chứ gạt Đức Phật không được, bị Đức Phật tâm mình là một, rõ không? Thì nó rồi tới giờ lâm chung Đức Phật mình nói nguyện mỗi ngày mỗi nguyện của Phật chứ cũng được, tu đúng cách lắm, nhưng mà tâm mình nó chưa gì, chưa trọn vẹn, cho nên Đức Phật nói là không ứng tôi được, nó chưa cảm tôi được. Nguyện nó nói vậy, nó nguyện vậy chứ lòng nó tôi coi nó còn dướng díu. Tôi không có về được, còn ở đây còn dướng díu chút nào là phải về ở đây chứ. Nói chứ tự tưởng mình tự biết mình nè, khỏi cần ai số căn mình chứ, khỏi cần hỏi ai, nó ông đi số căn người này kia nó bà lên bà xuống gì đó, là tôi lại hỏi bà linh lắm, hỏi tôi số căn tôi làm sao. Mình soi mình là trúng nhất, không ai soi mình trúng bằng mình hết đó ha. Đó mà mình phải là thành lọc thành thật cái lòng đó, thì chương trình bài hết cho Phật tử nghe đó. Mà cái này là rất là dễ, rất là dễ tu, là bởi vì cái nơi niệm tâm mình nó trọn vẹn rồi thì không muốn về để quân cực lạc không được nữa. Cái ngộ đó Phật tử nha, mình đã trọn vẹn tu đúng cách rồi, bởi không mà bắt tính ứng gì tới giờ năm chung nữa thôi, Đức Phật cho tôi cũng chưa muốn về để quân cực lạc nữa, con muốn về không được, tâm con nó trọn vẹn quá rồi, con không muốn về không được nữa, thì con phải về thôi. Con phải về đó, nó tới dạy dỗ, dạy dỗ con tu tập thì con mới trở, hay đâu con trở phải không? Rồi làm Bồ Tát đạo đó, cái gì làm Bồ Tát rồi trời. Bởi lúc này bây giờ tâm con tu trọn rồi, bây giờ tới giờ sao con đổ ý kỳ quá, nhưng không được, trọn rồi hả, ta phải rước con về hả. Nó như thật nó vậy đó, tưởng nó dễ nó vậy đó hả. Nhưng mà đòi hỏi cái lòng thành của mình và tu nó trọn vẹn được là được. Nhưng phẩm vị có cao có thấp khác nhau, là bởi công hạnh của người tu có hơn có kém nữa thôi. Nha. Thì thật ra bây giờ Phật tử thấy mình tu trì, mình luôn luôn tâm mình niệm tâm mình làm trong bốn cõi tịnh độ đó là ở trong tâm mình rồi, thì có thấp có cao là do công hạnh của mình. Nếu mình niệm đức chưa được nhất tâm bất loạn thì mình ở không thấp, còn niệm nhất tâm bất loạn thanh tịnh rồi mình ở phẩm cao nha. Thì cái đó là Phật Đức nói là do này phẩm vị có cao thấp là bởi công hạnh của người có hơn có kém đó thôi. Có nhiều người nghi rằng nếu đã nói tâm gì cũng là pháp giới, cần có niệm Phật đánh chiến. Hay có nhiều người nghi nạn rằng nếu mà họ mình niệm tâm dầu phiền não trần lao cũng là pháp giới, chỉ cần niệm Phật đánh chiến. Hay thì này tổ trả lời: ôi đó là chưa biết lý thuận nghịch khác nhau. Tuy các món tạp tâm cũng là pháp giới mà lý lại nghịch. Còn tâm niệm của Phật thì thuận, vì muốn lấy cái thuận đó mà trừ cái nghịch kia, cho nên cần phải niệm Phật, chớ nguyên lai pháp giới không khác chút nào. Đó. Thì nói lại, bây giờ ta nói nếu trường hợp nãy mình học đó, nói niệm tâm niệm pháp giới, khi mình khởi tâm lên là nó dung với pháp giới, mặc dầu niệm Phật, mặc dầu niệm phiền não trần lao cũng nhập pháp giới hết nè, vì tâm khởi lên mà để tâm ra. Nhưng mà xin thưa, nếu trường hợp mà mình đã có cái thuận cái nghịch, em đã kêu là tương ưng niết bàn hay tương ưng địa ngục, nếu trường hợp mà mình niệm lành, niệm thiện, niệm tốt, niệm thịnh thì tương ưng với đâu? Niết bàn. Còn mình niệm xấu, niệm quấy, niệm ác, niệm phiền não trần lao, niệm ác độc á, thì tương ưng gì? Đúng, tương ưng là ưng địa ngục, đúng không? Thành ra bây giờ thấy cổ đức nói rằng mình bắt buộc gì? Phải cho tương ưng với niết bàn. Bây giờ mình niệm Phật, mình tính hành nguyện đầy đủ, mình niệm Phật thành lòng mình nguyện có Phật, thì tương ứng cái đâu? Tương ứng với cực lạc. Nó rõ ràng như vậy mà thôi. Đó. Mặc dù niệm pháp giới nào cũng nhập pháp giới nhưng, thì mình học cái vấn đề mà niệm tâm tức là niệm pháp giới, lợi ích gì? Lợi ích là sao? Lợi ích là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi thì mình nhập pháp giới, thì có tay mưa cực lạc nó chuyển quá trong tâm mình, thì để chờ giờ năm chung mình về có Phật thôi, không về đâu khác được nữa, phải không? Học cái niệm tâm nào, cái niệm tâm mà niệm pháp giới là lợi ích chỗ đó. Và khi nói lại cái niệm tâm này và chưa nãy nó năng sanh đó, thì với Phật tử mới hiểu chỗ này đó, khi mà tâm năng sanh thì mình cùng chư Phật, cùng vạn pháp chúng sinh, cái gì đồng nhịp nhàng mà hiện lên cây đất đá nhà cửa thú vạn pháp trên mình thấy hiện đây nè, cũng từ tâm mình sanh. Rồi qua tới phương cực lạc, phải không, cũng là cây ngọc lá vàng, ao thất bảo, ao liên trì, hoa sen nở trên, cũng gì tâm mình sanh lên. Rồi qua cõi đông phương cách xa bằng hơn 10 tới phương cực lạc, hơn 10 lần hơn và ước lần cũng được đó, đừng xa lắm, cũng gì cũng từ tâm mình sanh bên đó rồi. Nhưng mà mình hướng tâm mạnh ở đâu là nó cái nghiệp đức mình nó chuyển quá là hiện đó rõ ràng, phải không? Mình hướng tâm nó đâu là hiện đó rõ ràng. Thì bây giờ mình hướng tâm theo phương lạc, về theo phương lạc. Còn người nào mà tu theo tinh thần mà 12 nguyện của Dược Sư gì đó ha, nguyện về cái cõi Đức Phật Dược Sư Đông Phương đó, thì tâm mình hiện mạnh ở đó, thì tới giờ anh chung thì mình gì mình hiện đó. Nhưng mà chưa xin thưa thì nó khó lắm ạ. Họ vô tưởng học mà có nhiều người mà tu theo pháp Dược Sư đó, 12 nguyện này kêu đốt đèn lưu ly gì đó ha, khó lắm. Họ tưởng biết sao khó không? Tự lực mình niệm trọn lành trong sáng đúng nguyện rồi mình mới rồi dung nhất cái về có Phật, về có Phật Dược Sư Liên Quan Nhân Phật mới được nha. Đó, còn bây giờ mình niệm Phật cái nào dễ là sao, là mình niệm Phật cái nào dễ là có nguyện. Khi mà Phật tử hiểu như rồi đó thì mình cứ vững vàng nha, mình vững vàng mình niệm tâm pháp giới là mình niệm có Phật A Di Đà và nguyện về có Phật được, thì tâm mình hiện hữu đó, hiện hữu đó rồi thì nó cảm ứng nè, không có cảm ứng nào nhau à, thì Phật tử về có Phật mình này có nguyên lực của Phật tiếp độ nữa, dễ lắm nha, tất nhiên như mình thêm nữa. Cho nên có kêu một đới nghiệp giảng sanh. Nếu bây giờ Phật tử tu trong không hoàn toàn trong sạch, không hoàn toàn nhất tâm bất loạn, nhưng mà giờ tâm chúng mà 10 niệm nhất tâm bất loạn, thì nương nguyện lực của Phật nào mình về có Phật để tu tập, tu tập để làm Phật luôn. Thành ra cái pháp tu mà tịnh độ nó dễ hơn mấy pháp tu kia chứ, dễ hơn pháp thiền, dễ hơn cái pháp tu mà Dược Sư Lưu Ly Quang Nhân Phật nha, dễ hơn tất cả pháp tu khác. Tại vì nhờ tự lực mà gì có Phật lực tiếp viên. Tự thấy tổ Thí Húc, cái nguyện tổ Thí Húc này là nó quan trọng chỗ này nha. Tổ Thí Húc đại sư là tổ thứ 9 bên trong tịnh độ, mà cũng là tâm tượng bên thiền sư á. Ngài bên thiền rất là sâu, tu thiền rất sâu. Ngài đó là cúi đầu lại Đức Phật ngay nè, thần chú dứt gốc nghiệp. Cái câu Đức Phật ngày nào tự thấy là thần chú nha, phải sao dứt gốc nghiệp là thành đồng niệm danh hiệu Phật ngày nào trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, công đức của đức vô lượng. Mình niệm Phật là trừ tội thì ngài nói là dứt gốc nghiệp, tội là nghiệp, thì cái niệm Phật rồi là gì, chuyển nghiệp. Tôi tưởng mà niệm Phật rồi là chuyển nghiệp chứ, nha. Thần chú dứt gốc nghiệp cùng Đức Quan Thâm Bồ Tát, đại thánh chúng Bồ Tát phan, con mê bổn trí quan vọng đỏ luân hồi khổ nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cứu được nha. Con mê bổn trí quan là tự tánh Phật tử đầy đủ trí huệ, đầy đủ sáng suốt, nhưng mà mình mê là mình quên hồi đó, thì mình quên tâm mình đi, tâm mình cao đẹp tốt đẹp quý báu, mà bởi vì mình mê là mình quên, hay là mê là mê mà ở tâm mình là lầm lạc, mình sống lầm lạc, không có sống với tinh tâm của mình. Và con mê bổn trí quan mới vọng đỏ luân hồi khổ. Mình có bản tánh niết bàn sẵn có, mà bây giờ mình mê mà nó sống từ tánh niết bàn mình sống đi cảnh địa ngục này quỷ xuất thần, là cái tâm niệm mình khởi ra. Tại sao? Tại mình mê, vì mình mê cái tâm mình không sống tâm mình được, cho nên mình mới vọng đỏ luân hồi khổ nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cứu được nữa. Nhiều lần kiếp, vô lượng kiếp rồi, sanh tử luân hồi rồi, không tạm ngừng rồi, rất là đau khổ mà không được cứu được nữa, là không ai cứu độ mình hết. Mình không có ai mình nương để nương nhờ để cho mình giúp duyên mình hết, được không? Thì qua câu đó sư giảng Phật tử để chi vậy? Để Phật tử hôm nay Phật tử đầy đủ duyên lành, đầy đủ phước báo mà gặp được một cái pháp môn mà Đức Phật nguyện rằng sẽ cứu mình, sẽ là chỗ nương tựa cho mình, phải không? Hồi đó mình không biết ai để nương, mà không biết ai để nhờ, ai cứu độ. Mà bây giờ mình có duyên lành, mình nương vào, có chỗ nương, mình nương vào Đức Phật như nào và có chỗ nương vào. và có vị cứu độ mình là đại nguyện Đức Phật sẽ cứu độ mình, rõ không? Đó, lúc đại sư mới than thở, con vô được kiếp đau khổ quá rồi, không được cứu được như con đau khổ. Thì có thể là trước đại sư than như vậy, quý Phật tử cũng than như vậy chứ gì, phải không? Mình lăn lộn hiện nay mình ngồi đây là mình còn lăn lộn vô được kiếp đau khổ rồi, nước mắt mình như bốn biển rồi, thấy không? Không, tại sao mình khổ vậy? Là mình không có đầy đủ duyên phước mà mình được gì, được cứu được như. Mà hôm nay mình có thể là cái phước báo cũng thể là cũng duyên lành lớn mà mình gặp được một cái pháp môn mà chư Phật nguyện cho mình nương và sẽ cứu độ mình, giúp họ mình, phải không? Nếu như vậy được thì mình hiểu được vậy độ tự ham niệm Phật tham tu đó. Bởi vì cho nương là con nương, phải không? Cứu con là bà phải cứu con, phải không? Cứu con là con nhất định là nguyện Phật phải cứu con à, phải không? Mà xin thưa Phật tử, chứ nói mà có cái ý nghĩa đó mà tự lòng thành này nha, thiệt lòng. Bởi ta nói tu đâu là thiệt lòng thiệt tâm. Bây giờ con là mình nguyện Đức Phật từ bi cứu con, bị con đau khổ quá rồi, nhiều kiếp lăn lộn khổ quá rồi, nha. Thì nhất định cứu con mà nguyện rồi, phải nguyện lòng Đức Phật cứu là phải là đưa tay vớt, là phải điếu tay Phật rồi cho tôi đem về Tây Phương Cực Lạc thật. Chứ bây giờ thí dụ Đức Phật Phật tử có nhiều, Đức Phật bị hiện bây giờ cái thuyền Bát Nhã Phật tử chạy khắp ta bà mình đi, chứ nói Phật tử dễ hiểu. Đức Phật đương ngồi thuyền Bát Nhã, rồi bây giờ mình đương chơi dơ khổ than khổ quá, con đương chơi dơ dòng biết bực thông mê biển khổ, Đức Phật từ bi cứu con. Cái Đức Phật thấy tội nghiệp đó thì đưa lên đưa tay đây, nắm tay ta đem lên thuyền Bát Nhã con, mới đưa tay thục tay lại. Nhớ vợ nhớ con, tôi nhớ con rồi, để sẵn gia đình của mấy đứa con tôi, nó sắp cưới vợ cả chồng mình, để tôi thì làm xong rồi tôi nói. Đó là thí dụ nói gì đây, là mình còn muốn gì, chưa muốn về, cái miệng thì khổ nó muốn về mà. Đức Phật đưa tay muốn rước thì không hẹn, phải không? Hẹn chứ Đức Phật đại từ đây luôn luôn đưa tay mình nè. Bây giờ nếu mà đưa tay rồi mình nếu Phật thì Phật sẽ đưa lên thì Bát Nhã, phải không? Thì mình tự nguyện về Đức Phật sẽ gì, sẽ đồng đầy đủ từ bi thì rước con về. Sư muốn nói rằng cảm ứng, cảm ứng thì đạo giao ngay, mà bây giờ mình chưa cảm được thì hiểu được làm sao ứng được, phải không? Sao mà cứu độ được đó. Thành ra bây giờ mình chưa về có Phật được thì mình nên hỏi mình chứ, đừng nói Đức Phật thế nào không cứu độ mình mà mình chưa trọn vẹn cái lòng thành. Tôi tưởng mà tu tập đúng cách như nào thì ta nói dễ, cái pháp này mà hiểu đúng là dễ tu, dễ chứng, dễ thành mà. Nghe không? Đức Phật luôn luôn là từ bi để giúp họ mình mà. Thì hôm nay á, chương trình bà dân vũ Phật tử à, có duyên lành được mà gặp cái pháp môn cho mình tin trọn vẹn. Chứ chưa biết rồi Phật tử thấy không, một số người mà chưa biết á, nghe pháp môn tịnh độ chưa sâu, nghe pháp môn chưa rõ ràng, rồi bây giờ nghe với thầy giảng chỗ này giảng kia giảng chỗ nọ, bắt đầu quên tịnh độ nó dơ. Có một số người thành phố Hồ Chí Minh á, nha, rồi nghe có chưa giảng mà không giảng sâu về pháp môn tịnh độ. Hồi đó mình cũng nghe nương tu tịnh độ, nhưng mà ta giảng pháp thiền, pháp thiền kiểu thừa gì đó, không mà nhiều à. Thường lắm mình dơ đi là không có niềm tin trọn vẹn tu pháp môn tịnh độ thì đâu. Bây giờ lỡ thiền lỡ sống là không được, không kích mà. Có nhân viên Phật tử đó, thì thấy là đầy đủ, là một số sư đây là trợ duyên Phật tử đầy đủ pháp môn tịnh độ đó. Đấy không? Đầy đủ là Phật tử có niềm tin là thôi ngay kiếp này giải quyết nè. Còn có đổi Phật tử lâu lâu mà nghe nhất ở thành phố mà giảng kinh Nam Tông này kia mấy cái là không có kinh Phật A Đà nữa. Kinh Phật A Đà là do sau này Ni Tổ đặt ra. Vậy còn Phật tử nguy hiểm nữa. Còn nguy hiểm mà nghe tới cái đó không có kinh A Di Đà nữa mà Ni Tổ đặt ra nữa là càng nguy hiểm cho Phật tử như ấy nữa. Mà nghe thí dụ như Hòa Thượng Thượng Tọa mà giảng gì đâu Phật tử không khéo nghe nó niềm tin như thế. Nhưng tin thưa là trọn vẹn. Bao nhiêu người giảng sanh rồi mà nếu trường hợp mình học cái này rồi thì cái chuyện đó là phải có thôi, hiểu không? Mình học rõ ràng này rồi thì cái chuyện là tại sao mà những cái hành tinh, muôn ngàn hành tinh khác cõi trời có mà Tây Phương Lạc là không có. Mà nếu Phật tử có niềm tin trọn vẹn vậy rồi thì Phật tử tu dễ dàng lắm. Mà ai nói gì nói, mình cứ vững niềm tin, mình niệm Phật thấy lợi ích quá rồi. Con bây giờ có Phật tử hỏi á, bây giờ mình nếu mình tính hạnh nguyện đầy đủ, mình nguyện đi Phương Cực Lạc, thì mình không có nguyện về xuống trở lại cõi ta bà độ chúng sinh, thì cái đó cũng được. Nhưng mà chúng muốn nói rằng các Phật tử biết rằng các pháp môn tịnh độ này, nằm trong pháp môn đại thừa, mà đại thừa là chỉ sâu về tâm và chỉ phát về đề tâm. Mà phát về đề tâm là sao? Là trên thành bậc đạo dưới độ chúng sinh, không có là chứ, phải không? Thì nếu mình phát về đề tâm được là gì? Là dễ cảm ứng Đức Phật. Chứ bây giờ nếu trường hợp được mà phẩm thấp thôi cũng được. Bây giờ tôi tính theo nguyện của Phật ngay nào, bây giờ mình chưa biết cái cách mà để phát tâm bồ đề, nhưng mình tin Đức Phật sẽ rước mình tha thiết mình niệm Phật, thì nguyện của Phật được, nhưng mà phẩm thấp hơn được. Nhưng mà nó không bằng cái vấn đề mà cảm ứng Đức Phật, vì Đức Phật là tâm đại thừa, một cái pháp môn của ngài cũng pháp môn đại thừa, mà pháp môn đại thừa là phải gốc là phát bồ đề tâm. Bởi nó quan hệ cái là trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói rằng mình tu hành mà không phát bồ đề tâm là phạm nghiệp ma. Nguy hiểm không? Có đó trường hợp vậy đó. Nhưng ma là sao? Là bây giờ Phật tử tu là làm lành làm thiện nhiều thì bắt đầu có thể một trái kiếp trở lại sanh làm người giàu sang phú quý. Vì mà không nguyện thành Phật mà, thì mình không làm giàu sang phú quý. Ông thôi làm thiện đầy đủ về chư thiên cõi trời, hưởng phước báo là trở lại nữa. Hay là cái câu này rất là quan trọng, cái gì cổ đức nói rằng mình tu hành tu tập mà không thoát khỏi sanh tử luân hồi kiếp này thì đại họa cho kiếp thứ ba. Xin thưa nhắc nhở Phật tử, cái nào chưa tập lợi và đại họa cho kiếp thứ ba nha, không phải kiếp thứ hai à. Nếu mà chưa nói kiếp thứ hai là không ăn nhân quả, phải không? Bây giờ mình tu tập làm lành làm phước bố thí ăn chay này kia thì tất nhiên là sao, kiếp thứ hai Phật tử giàu sang phú quý chứ sao mà đại họa được, phải không? Nhưng mà nguy hiểm cái là sao? Là kiếp thứ hai mình giàu sang phú quý rồi quên tu, thì tu phước mà không có tu huệ mà. Thì bắt đầu là giàu sang quý rồi hưởng phước báo, rồi đôi khi mà vì tiền bạc danh lợi quá rồi mình tạo tội, thì kiếp thứ ba xa đọa. Nó nguy hiểm ở chỗ đó đó. Và vì đó cho nên mấy cổ đức cũng khuyên rằng mình không biết thì thôi, nếu mình biết mà có pháp môn nào thoát khỏi sanh tử luân hồi ngay kiếp này thì giải quyết liền. Được không? Giải quyết liền kiếp này đi, đừng chờ. Đừng chờ, đừng đợi nào hết trơn, đừng hẹn. Được không? Đã có pháp môn giải quyết Đức Phật từ bi giải quyết cho mình sanh tử luân hồi ngay kiếp này mà tại sao mình còn hẹn? Nguy hiểm lắm. Hẹn là đại họa đấy, chứ không phải hẹn mà sung sướng gì, phải không? Đừng hẹn. Rồi Phật tử nói nhiều người nghi nói sư sư mà mình không biết mình tại gia cư sĩ tội nghiệp hay tội nặng phước khinh chướng sâu huệ cạn, không biết Đức Phật khi nào từ bị rước mình không á. Tội nghiệp nặng quá, chướng sâu huệ cạn quá, cạn là huệ, trí huệ sáng suốt nó cạn cợt. Xin thưa, nếu Phật tử mà có đó ha, có được vô mấy cái điểm này nè, thì xin thưa là vui đi. Thì cái nguyện Đức Phật cái nào mà hướng như mình á, Đức Phật Di Đà đại từ đại bi, cái nguyện của ngài là hướng những người nào mà tội nặng phước khinh chướng sâu huệ cạn đó, cái đại từ đại bi chứ. Thành ra Phật tử nào mà lỡ tu tạo nghiệp nhiều mà có tội lỗi nhiều, nghiệp nặng nề quá đó, thì hy vọng đi cái chỗ đó được Phật hướng như mình á. Thật ra thì Đức Phật cứ quý Phật tử cứ việc tu niệm Phật miết cái sư đi, rồi Đức Phật sẽ rước về có Phật. Vì cái đại nguyện của ngài là hướng về mình mà, phải không? Hướng mình nghiệp mình nặng quá, tội lỗi quá thì được Phật hướng về mình đó. Và thì quý Phật tử nào mà tội nặng nề, niệm Phật khó khăn, gia đình bận buộc gì quá đó, thì mình cứ hy vọng độ Đức Phật đại từ đại bi lắm. Đức Phật hướng gì? Hướng về tụi đó, các bạn luôn hướng về con đó. Rồi bây giờ Phật tử nó thưa sư mấy người vậy rồi, vì có một số người là không có nghiệp nặng lắm, cũng đầy đủ sáng suốt, gia đình cũng có ăn đầy đủ rồi, nó không có bận buộc gì nhiều, rồi nó được không chứ? Được cái Phật hay nào? Xin thưa chắc còn được hơn. Bởi vì mình nhẹ nhàng dễ cảm ứng Đức Phật, cái phước báo mình có rồi, đó không? Phước báo mình có đủ một phần rồi thì chỗ mà Đức Phật cái đài dễ cảm hơn. Mình phải thiệt tu à, chứ không phải mình ý mình đầy đủ sáng suốt một chút, rồi có ăn có mặc một chút, hay có ăn có để, rồi gia đình hạnh phúc chút, không có gì khổ đau nhiều, rồi ý lại cái đó không được, không có khổ, không chịu tu là không được, mà muốn ở đây nữa thì không được. Cái này là cái phước báo nhỏ thôi, mình muốn về có Phật đó, để thoát khỏi hẳn sinh tử luân hồi. Và khi mình muốn rằng khi Phật tử tu tập tự nhiên phát qua tâm Bồ Tát à, lên trển mình phát tâm mấy rồi mình thấy sao nhẹ nhàng thơ thới quá, không có gì bận buộc hết quá, nhân tâm tâm mình thấy nó khỏe nhẹ an vui quá, thì mình nhìn thấy chúng sinh đau khổ đâu có nở ở Tây Phương Lạc hoài rồi tự nhiên phải không? Thôi bây giờ mình cũng thể hiện xuống độ chúng sinh làm Bồ Tát đạo để thành Phật sớm, luôn luôn hành Bồ Tát đạo mới làm Phật. Mà Phật tử nhớ rằng khi mình học đạo cho nó hoàn toàn đến đó rồi, được vô sanh pháp nhẫn rồi đó, mình trở được khắp trong mười phương độ chúng sinh là mình nhẹ nhàng thơ thới lắm, không có đau khổ, đầy đủ thần thông, sáu phép thần thông hơn A La Hán rồi, sáu phép thần thông đầy đủ phương tiện nha. Mà Phật tử nghĩ như vậy vui không? Nếu mà mình có tâm đệ, sao Phật tử thị hiện ở trong rừng rú á, nhưng mà tâm mình thanh tịnh trong sạch trong cái hào quang mình tỏa ra rồi, chúng sinh khắp trong mười phương phá rừng phá núi vô các chùa cho mình vô tu, mình cùng tu vui lắm. Nó nói cho Phật tử nó, nếu mà hành Bồ Tát đạo nó vậy chứ, nó đặc biệt nó vui vẻ, nó mặc dầu cực chút xíu nhưng mà nó mình chúng sinh hợp mặt nó vui lắm, phải không? Không có vui nào bằng cái hạnh phúc đó chứ. Nha. Thì Phật tử là nói vậy chứ là nó hành Bồ Tát đạo à, mấy vị ta thành Phật rồi cũng muốn hành Bồ Tát đạo để dung nhiếp chúng sinh, cái đó là cái nguồn vui của chư Phật chư Đại Bồ Tát, thì mình nữa cũng vậy à. Ha, không khổ đâu. Phật tử như vậy chứ là hành Bồ Tát đạo bằng đầu như vậy mình nó gánh khổ hết chúng sinh chứ không có khổ nhiều đâu, phải không? Thì thường thường ví dụ Phật tử đó, nghe cái câu này là dễ hiểu nhất và nó thực tiễn nhất. Bây giờ cái bà A bà B đương chửi lộn, hai bà chửi nhau cũng khổ lắm, bị chửi qua chửi lại mà cái danh từ chửi nặng nề lắm, thầy hai khổ nhau. Cái bây giờ mình cũng phát tâm, nói thôi bà B bà Giang đi, để tôi chịu, bà này chửi cho bà chửi đã đi, tôi chịu đi, phải không? Cái bà B bà Giang ra nữa rồi, bà chỉ bà A bà chửi tôi đi, bà chửi nhiều chửi tôi chịu cho bà vui, bà cứ chửi cho bà vui đi, bà chửi ngồi nhưng mà mình bà A bà chửi mà mình chịu, khổ không? Có khổ không? Chắc lắm. tôi nguyên xin chửi tôi đi, nhưng mà mình đó mình chấp nhận rồi nó có khổ đó, không? Thì Bồ Tát gánh chúng sinh, mình coi Bồ Tát gánh kinh nghiệp chúng sinh là để cùng khổ chúng sinh, mình khổ lắm nhưng mà tâm nó ngàn có khổ, an vui lắm nha. Đó, bây giờ mình bị chửi mà tâm mình nằm thiện tốt gì hy sinh cho bà này để cho mấy bà này dung hòa nhau, cho bà kia chửi đã, bà chửi mọi miệng rồi thôi, mình tâm nó dính dáng gì mình, phải không? Thì mình cũng vui đó, là mình gì, mình làm được cái chuyện tốt nè, mình dung hòa mấy bà này và mình chịu đựng cho cái thế khổ bà này, tâm hồn Bồ Tát vui lắm nha. Mình nói là nguyện mình gánh khổ chúng sinh, cho thật ra là tâm an lạc sung sướng lắm. Có quý Phật tử hỏi Đức Tổ Minh An là người dốt không biết chữ, nhưng mà sau khi nghe Tổ Hoằng Nhẫn nói ưng vô sở trụ nguyên sanh người tâm trong kinh Kim Cang á, là ông ngộ đạo, đúng không? Đó, bây giờ tôi nói Phật tử nghe chỗ này. Khi mà mình nói cho nắm chỗ này đó, nó thấy rõ cái chỗ mà Đức Phật Tổ Quy Năng nó ngộ đạo dễ dàng. Và sự thật ra là Đức Phật Tổ Quy Năng mà bị cổ Phật thị hiện làm tổ. Có vì nhưng mà cái đó thì mình diễn đạt cái câu để sống là cái điểm đó là không quan trọng lắm. Nhưng mình muốn nói rằng thầy Phật Tử ngày ngộ dễ đó, thấy không? Thì bây giờ ở chỗ nè, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, là trụ trong chỗ vô trụ mà sanh tâm, thấy không? Vậy thì Phật Tử thấy chỗ nào trụ trong chỗ vô trụ, chẳng hạn như ngài nói trước cái câu đầu Phật Tử dễ hiểu, không trụ sắc sanh tâm, không trụ hương sanh tâm, không trụ vị kiền sắc sinh hương vị xúc pháp là sanh tâm, tức như sáu trần đó, mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tất nhiên là đừng trụ trong sáu trần mà sanh tâm, đừng dính mắt sáu trần mà sanh tâm, khởi tâm phân biệt á, sanh tâm là khởi tâm phân biệt cái gì chứ, nghe không? Mà nên trụ trong chỗ vô trụ. Đối Phật tử trụ chỗ vô trụ là chỗ nào? Đối Phật tử mà cái gì mới là vô trụ, là cái gì không dính mắt vạn pháp, trùng chứa vạn pháp mà không dính mắt vạn pháp là cái gì? Là chân tâm của mình, cái gì, phải không? Chân tâm của mình là nó sanh ra vạn pháp, nó trùng chứa vạn pháp, dung nhiếp vạn pháp, nhưng mà nó không kẹt trong vạn pháp. Thì bây giờ mấy bổ nó là mình trụ chỗ vô trụ, là chỗ vô trụ là chân tâm của mình, thì mình sống trong chân tâm của mình mà gì, mình thấy nghe hiểu biết sống cuộc đời này, chư Phật là vậy đấy, được rõ không? Ta thành Phật là ta diệu dụng cái tâm đó, mấy chư Phật chư thánh diệu dụng cái tâm mấy ngày thì sao? Ngày trụ trong chỗ vô trụ là sống cái chân tâm, trụ là sống trong chân tâm chứ không phải là trụ là dính mắt chỗ nào chứ. Cái chỗ vô trụ ngoan bạch chân tâm, mà sanh tâm là gì? Là thấy nghe hiểu biết cuộc cương cuộc đời này, phải không? Khi mình tâm thanh tịnh rồi mình thấy là thấy, mình chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, ngửi chỉ ngửi mà thôi, già biết già, kẻ biết kẻ, tâm vẫn thanh tịnh mà đến dạng pháp. Đó là cái mật pháp của chư Phật mà sống là dạng như mình sống đó nha. Mà nếu Phật tử mà trụ chân tâm rồi mà sống cuộc đời này sanh tâm là tất nhiên mình vẫn thấy nghe đó, nhưng mà vẫn tâm lặng lẽ thanh tịnh đó. Cho nên khi Phật tử hiểu vậy rồi, Phật tử mới biết cái câu sao: gió bão bạc núi mà thường tịnh. Phật tử nghĩ câu mà thỉnh thoảng sư mới nhắc Phật tử rất là thú vị. Gió bão bạc núi là gió bão là sao? Cây ngã đá đăng chứ gì? Cây ngã ầm ầm, đá đăng ầm ầm. Thế này cái cây nó quật qua một lợi, nó rất là dao động, nhưng mà gì? Thường tịnh. Thì sư nhắc cái thường tịnh này là Phật tử có nghe sư giảng mà nó tánh thấy nó nghe đó. Bây giờ cây ngã đá lăn, sư hỏi Phật tử động không? Động không? Rồi cái năng kiến là cái hay thấy của mình có động không? À không, nó rõ ràng đó, Phật tử hay quá rồi. Cái năng kiến hay thấy mình, cái từ tánh thấy nghe mình nó đâu có động, phải không? Thì khi mà mình sống với tánh thấy tánh nghe mình là không có động. Mặc dầu cái gì? Mặc dầu gì? Mặc dầu là cây ngã đá lăn và những cái âm thanh nó rất là động, mà cái tánh thấy nghe mình nó có động, thì mình sống trong cái tánh thấy tánh nghe mình là gì? Là thanh tịnh, phải không? Bên anh mới hiểu câu nè: thì gió bão bạc núi mà gì? Thường tịnh. Thì vạn vật thế gian nó động đậy sanh diệt thay đổi, mà tánh được tự tâm mình gì? Không động, đó không? Mà chưa muốn nói là Phật tử thể hiện tự tánh mình nha, chứ còn không là mình thấy cái phân biệt cả cái cảnh là gì, là động, là ý thức phân biệt chứ không phải còn tâm nữa à. Chút xíu nữa hả, à, phải không? Nó thành ra bây giờ nó vọng tâm rồi đó. Bây giờ chưa nói Phật tử thì áp dụng cái này rất là thú vị. Khi mà tánh thấy nghe Phật tử hiện trụ chỗ vô trụ và đặng ngã thanh tịnh rồi, thì bây giờ mình nhìn mình sống cuộc đời nha. Bây giờ Phật tử coi ra cuộc đời coi nào là lên giá, nào là xuống giá, mơi thì vàng lên, mốt thì vàng xuống, mơi đồ này mắc, mơi mốt kia đồ cái mắc, thấy không? Rồi thôi làm sao? Lên giá xuống giá thay đổi cái chuyện mình vẫn gì? Bình thản mà nhìn cuộc đời, với cái tâm thanh tịnh mà nhìn cuộc đời lên xuống thay đổi biến chuyển, mà tâm mình sao? Lặng lẽ thanh tịnh không có gì chứ. Tâm mình lặng lẽ thanh tịnh mà nhìn cuộc đời thay đổi biến chuyển, tâm mình lặng lẽ thanh tịnh mà nhìn người ta khen mình, ta chê mình, tâm mình cũng như không động. Gió bão bạc núi mà còn không động, huống chi là lời khen tiếng chê, huống chi là cái nghèo cái giàu, huống chi là cái phải cái quấy của chúng sinh. Những cái đó đều gì? Đều duyên hợp chuyển hóa cả. Còn cái tâm thật tướng mình, chân thật mình nhìn gì? Soi dạng pháp với tâm gì? Vô trụ, không dính mắt, được không? Phật tử mà niệm Phật mà sống như đó kết hợp thì Phật tử cười hoài, có tu người ta cười với ai tu khóc. Thế mà người không biết tu chưa thấy. Phật tử thấy không, có nhiều người than tu ông ta được chừng, à, bà hỏi bà tu nhiêu, hỏi tu cái trường bà tu 20 năm rồi bà thấy sao? Khổ quá bà ơi. Bà không biết cách tu phải không? Tu là giải thoát, tu là an lạc, tu là nhẹ nhàng. Mà mình đã tu mấy chục năm rồi, mình khổ quá là ai, mấy người ta không biết tu, mình gặp ta ngán, ta lùi bước rồi, phải không? Có đấy, chuyện thật cũng có, là tại không biết tu. Tưởng vô mình vô đây tu rồi cái tụng kinh niệm Phật thầy hay thời cái rồi đủ rồi đó, mà không có trí tuệ đâu có được, mình tưởng không? Trên tinh thần đạo Phật là duy tuệ thị nghiệp, và lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Mà xin thưa, trí tuệ là gì? Đại trí tuệ là chỗ sư nói Phật tử từ giờ đó. Sống trên này rõ ràng mình sống được là đại trí tuệ, là mình sử dụng cái tâm mình với cuộc đời vậy thôi, chứ không có đại trí tuệ rồi Phật tử gây khó khăn gì chứ. Mà nếu Phật tử rõ ràng và sống được như vậy là Phật tử đạt được đại trí tuệ. Cho nên Đức Phật nói là duy tuệ thị nghiệp, trên đời tu hành mình lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Còn bây giờ mình không biết cái đó, biết rồi cấm nọn cổ tụng kinh tụng rồi ai ta đụng cái xanh đụng cái si, không biết cái rõ ràng để sống cuộc đời chứ. Rồi bắt đầu là tới đụng cái xăng rồi lên lại Phật đó, Phật độ ơi, tao chửi con quá đó Phật ơi, làm sao Phật tiếp con, chửi vậy không lẽ mình chửi tiếp mình sao? Mình hiểu phải không? Chửi không nó thôi, bây giờ nó giải con rồi, cái thân mình không thiệt, thân mình biển quá, cái lời nói qua đã mất rồi, mà cái tâm con nặng nề thanh tịnh, nhìn cái biển quá đó nó qua con mất tiêu, đâu có gì đâu mà con phải khóc khổ đâu, phải không? Đức Phật độ mình là độ vậy đó. Chứ không phải tụng kinh niệm Phật rồi bắt đầu mà nó nặng nó nhẹ, mình phải chửi bới mình kêu Phật tiếp sao giờ? Phật tử nghe phải không? Nếu mà trường hợp mà xưa mà nói lại thì Phật tử biết liền, phải không? Nói lại Phật tử biết liền, mà nó đúng rồi thì được, nó đúng rồi rắn theo, phải không? Mà đúng rồi rắn theo, mà theo rồi phải hành như vậy thì Phật tử kết quả. Thì bây giờ nó bà mình hiểu được vậy rồi, phải từ Phật tử nghĩ vậy nè, họ cái bà đó tu và niệm Phật tôi thấy bà hiền khô, mà hỏi tại sao hiền khô? Tôi nó nặng nó nhẹ gì trên bản nín, tại sao mới nín được yên lặng được, mà tại bà thấy nhiều quyển đó, nó không thiệt, dạng pháp đến thì bà đều nhiều quyển không thiệt, rồi yên lặng niệm Phật, dạng pháp đến lực cảnh thuận cảnh mình là gì, mình thấy nhiều quyển không thiệt, mình an tâm niệm Phật, thì người ta nói cái ông đó cái bà đó làm sao hiền khô, bà tôi sao dễ thương như vậy, hiền khô à, thấy không? Còn mình không nắm được cái trí tuệ, không nắm được cái rõ ràng gì đó, miệng thì niệm Phật, tay là chuỗi, nhưng mà đụng là ai mà đụng nghịch cảnh tôi biết à, ai mà nằm nghịch tôi là biết tôi à, đó là tên nghĩa là giữ cái hiền, đó là thun cái hiền, tôi là trạc cách đó, đừng nghe không, tôi giờ nó không có sáng tạo, không có lệch, không có đúng như từ nhà Phật, cho nên Phật tử thấy nếu trường hợp mình tu đó thú vị lắm nha, tu là nó vui an lạc lắm, mà nếu trường hợp mình biết quán giải, mình không phải dám mình đạo Phật mình dám khoe nha, thì bây giờ tất cả những phần trí thức giàu bác học trí thức như thế nào đó đều công nhận rằng chân lý đạo Phật là cao quý nhất trên cõi ta bà mình, và nói sâu nữa là trên vũ trụ hoàng, không có giáo lý nào cao siêu hơn giáo lý đạo Phật không? Thì cái giáo lý cao siêu tốt đẹp quý báu giải thoát mình không đắm tu à, mình ở trong nhà đạo của Đức Phật, mà mình nắm trong cái giáo lý quý báu nhất trên vũ trụ hoàng, mà mình không ráng để nắm tu được thì uổng lắm. Nào Phật tử thấy cái này an ủi cái nè, Đức Phật nói khắp trong mười phương vũ trụ nghe được danh hiệu Phật rất khó, nghe danh hiệu Phật thôi, Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, khó được nghe khắp trong vũ trụ hoàng này, từ nó có ta mà mình à, khó được nghe. Thì hôm nay với Phật tử đầy đủ phước đức báo nhân duyên thế nào đó, Phật tử được nghe danh hiệu Phật, rồi được nghe danh hiệu Phật, thì được danh hiệu cứu độ mình thoát khỏi sanh tử luân hồi và làm Phật, quý báo biết nào, phải không? Mà là cái may mắn vô chừng, phước báo vô chừng, Phật tử mới nắm được cái duyên quý báo này để gì? Để chuyển phàm làm thánh, trở về tự tánh Phật của mình, để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Suy luận rõ gì Phật tử ham niệm Phật không? Ham á, tôi phải ham mới được. Rồi cõi ngũ trược này nó khó lắm, mình không ham là không lướt qua được. Mình phải ham niệm Phật nó mới lướt qua, ví dụ mà ham ngũ dục. Thì sao không? Ngũ dục là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Thì bây giờ hồi đó giờ mình ham rồi mình chạy theo nó, mình đau khổ rồi, bây giờ mình phải gì? Phải có cái ham khác. À, mới chuyển được kia. Thì giờ Phật tử phải cố gắng lo thanh tịnh niệm Phật rồi thì mới chuyển qua kia. Cái cõi ngũ dục này không có để ngăn trở mình nữa. Cái nghiệp chướng vô lượng kiếp bây giờ nó mà cái ngăn trở mình cũng không có gì, không có nổi nữa. Thấy không? Cái dòng tâm niệm mình nó hướng về Tây Phương Cực Lạc Đức Phật thế nào nó nhuần nhuyễn. À, mà Phật tử à, xin đưa đến nhắc nhở Phật tử mới ban đầu thì hơi khó một chút nha. Phật tử niệm Phật quen thời gian rồi nó dễ lắm. Thấy không? Quen dần đi cái cách mà duy thức học nó là gieo chủng tử đó. Nam mô Phật cái gieo chủng tử mới rồi. Bắt đầu nó hiện hành Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình gieo nhiều rồi, cái chủng tử nhiều danh hiệu A Di Đà Phật rồi, thì Phật tử dễ là đi đứng nằm ngồi làm gì tự nhiên chủng tử nó trào ra, nó trào ra cái niệm Phật, bởi vì chủng tử không ra nó sanh hiện hành rồi bắt đầu gieo chủng tử, là chủng tử gieo ra hiện hành gieo chủng tử, thì cái đó hoài câu niệm Phật nó nhường nhuyễn rồi thì đồng lần nó vô công dụng đạo, tới thời gian Phật tử vô công dụng đạo là không có dụng phải nhớ nghĩ nhiều nữa, không phải là dụng cái công để niệm Phật nhiều nữa, nhưng mà tự nhiên trong cái tàng thức của mình gì nhịp nhàng để mình niệm này, phải không? Dễ lắm. Ấn Độ mình đạo tử nói đạo tử ham hay là vô công dụng đạo. Từ lúc bây giờ không có dụng công niệm Phật nữa, nhưng mà tự nhiên tâm mình nó trào ra nam mô nhờ Phật, nam mô Phật, nam mô Phật, tự nhiên rồi. Còn một còn Phật tử chưa được cái đó thì hơi khó một chút, vì mình gieo chủng tử mà đời nhiều quá đó, thấy không? Thì nằm xuống đôi khi niệm Phật một chút bắt đầu nhớ, nhớ này nhớ kia, nhớ buồn nhớ vui đủ chuyện, bắt đầu ráng lắm mới nhiếp ngủ được, mệt mỏi ngủ đi. Rồi bắt đầu mà vừa thức giấc nhẹ cái rồi chuyện buồn, chuyện vui, chuyện tính, chuyện toán à, đó là chuyện đời. Còn bây giờ Phật tử niệm Phật nhiều đó, ha, quen rồi đó, cái mình niệm Phật nam mô Phật, nam mô Phật, cái ngủ trong câu niệm Phật, chừng ôm Phật mà ngủ, ôm Phật mà nằm, cái thức rồi bắt đầu vừa mở mắt thôi cái nam mô Phật nó hiện liền à, đâu có khổ mà tưởng không, nhẹ nhàng thơ thới lắm. Còn hồi đó mình ôm cái phiền não mà ngủ, thức về cái phiền não khởi lên liền, tại vì nhớ nghĩ tưởng đủ điều, phải không? Chưa luận chưa thí dụ sao rồi tự ý niệm được liền, thành ra cái người mà niệm Phật hạnh phúc lắm. Niệm Phật mà nó đàng hoàng nhuần nhuyễn rồi đó, tâm nó tươi vui hoài à, đó, đó. Tươi vui hoài à, bởi vì có cái buồn lòng đâu mà phải buồn, phải không? Đó. Thật ra bây giờ Phật tử làm sao mà mình cố gắng tu đúng cách, niệm Phật đúng cách rồi thì bạn bè nàng xóm nó chờ tôi gặp cái bà sao mà tôi nhìn cái mặt bà sao mà tươi rói và vui vui, đâu ngậm ngậm trong á, thật là cái phước đức ngậm mà, đó ha. Chứ đừng, xin thưa đừng có để sao mà tôi gặp cái mặt bà sao mà u sầu quá vậy, không có tu mà mới bà có tu không, mình gặp mặt bà u sầu quá, tôi nghe có nói bạn đi chùa tỉnh khá đồ mà tu mà sao mà vậy nè, thì mình thiếu niệm Phật rồi, đó không? Mình cứ lo bị phiền não nhớ chuyện gì đâu đâu không mà mình thiếu niệm Phật rồi đó, tôi nghe tả không đó. Mà chưa mong rằng là sao Phật tử đều cố gắng hết trơn, có niềm tin vững vàng cố gắng thì tất cả người ngoài đời ai gặp bạn bè mình gặp điều làm sao nè, gặp bà sao mà cái mặt bà tươi rói sao mà cũng vui ngầm, tôi thấy bà vui sao tôi cũng vui lây, phải không? Nó là được vậy, tự ráng được vậy thì nó rất là tốt đẹp. Thật ra trên bước đường tu trì của mình á, Phật tử tu mà đúng cách rồi mà dễ tu nó ham Phật tử. Rồi làm sao mà tôi bởi chỉ muốn nói rằng làm sao mà tu vừa sức mình, tất nhiên mình dễ quá. Cái nam mô về Phật, nam mô Phật Phật tử ai niệm cũng được không? Chừng Phật tử có phước lắm niệm mới được nha. Có nhiều người cái nghiệp lực niệm không có được. Có nhiều người mà nghiệp lực nặng đứa niệm nam mô Phật ta niệm mới được, nó cứ nhắc cái niệm này. Mà Phật tử niệm được thì thôi, giờ mình niệm được dễ rồi, không ráng niệm Phật. Rồi nhớ rằng nguyện mỗi bữa có bài nguyện thì bây giờ xin nhắc là ai không có bài nguyện gì có Phật thì nhờ sư tu trì đi cho nha, nguyện gì có Phật, không nguyện là không được à, nhớ nguyện ai đọc ai nguyện không được. Nếu Phật tử nào mà đầy đủ sáng suốt còn đầy đủ ấy thì mình nguyện đủ bài nguyện cho nó tốt, còn thôi là niệm bài nguyện ngắt, ai nguyện cũng được hết ha. Rồi giờ học ráng nghe pháp để có niềm tin, tin sâu xa và tin rằng Đức Phật là không bao giờ bỏ mình. Mình nguyện có Phật là Đức Phật chứ Đức gì có Phật, đó ha, đủ rồi. Quá dễ, cái pháp tu là rất dễ dàng mà có bảo kê bảo đảm mà. Rồi nó không tu, không tu đúng cách nữa là uổng lắm Phật đấy, đó ha, rất uổng đó. Thì thôi bây giờ Phật tử cũng ráng ha, ráng mà tính nguyện đầy đủ rồi nè, có cái giấy bảo chứng bảo đảm là về có Phật nè. Thôi giờ cũng tới giờ rồi ha, mình lên ở đây rồi chiều chứ gặp với Phật tử tiếp mưa Phật. Mô Phật. Chiều nay Phật tử học cái đến cái đoạn 6 là cảnh với quán dung thông. Chỗ này phải cho rõ, tự nghe cho rõ cái này rồi mới ý niệm được, thành ra không kéo được hơi khó nha. Chữ cảnh là nói các cảnh tượng ở ngoài mà ta dùng để buộc lòng nghĩ xét vào đó, danh gọi sở quán. Còn chữ quán là nói cái trí ta có thể quán sát các món vọng vật và thấy suốt được chân lý, danh gọi năng quán. Đó. Bây giờ cái Phật tử thấy trên tinh thần mà tịnh độ mình đó, đó thì có cái pháp quán cũng như là cuốn nói về cuốn sách cuốn kinh nói về cuốn quán vô lượng thọ đó nha, là trong đó Đức Phật dạy cho mình quán 16 pháp quán nhiệt đới Tây Phương, nghe không? Thì bây giờ nếu nó quán rồi á thì có cảnh năng quán và trí sở quán, nghe không? Thì đúng ra là nói là cái cảnh mà sở quán chứ ha, cái trí thì năng quán mà. Bây giờ nói Phật tử rõ ràng như vậy, Phật tử nhìn thấy tượng Phật A Di Đà không? Đó là cái tượng Phật, cái hình ảnh Phật đó, đó là cái cảnh sở quán. Sở quán là cái để mình quán, cái vật ảnh để mình quán hay cái vật để mình quán, nghe không? Chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy như cõi Tây Phương mà ao Liên Trì có đóa hoa sen, thì cái đóa hoa sen đó là gì? Là cảnh sở quán, cái vật để mình quán, nghe không? Rồi bây giờ nói lại là cái ảnh Đức Phật A Di Đà đây, nghe không? Đó là gì? Là ảnh sở quán, là ảnh Phật có để cho mình quán đó. Rồi cái trí mà mình nó hai cái trí mà quán xét chiếu soi đó, thấy được hình ảnh đó đó, phải không? Bằng cái trí huệ đó, bằng cái trí đó thì cái trí năng quán đó. Bây giờ cho nói Phật tử cái năng sở nhiều qua bên năng sở tinh thần đạo Phật cho Phật tử ý nhìn được nha. Bây giờ thường thường ta nói là năng kiến, kiến là thấy á, đó. Bây giờ như là cái bình bông, Phật tử nhìn cái bình bông, nha. Cái đó là gì? Năng kiến hay sở kiến? Cái bình bông và sở kiến là cái vật để cho mình thấy, thấy không? Rồi năng kiến là gì? Năng kiến là gì? Là tánh thấy, là cái hay thấy á, phải không? Đó. Rồi giờ sẽ nói đến cái nghe nè, nghe không? Cái sở văn là cái gì? Sở văn, cái bị nghe đó, hay nghe là gì? Cái bị nghe là gì? Sở văn bị nghe là cái âm thanh nè, phải không? Và cái năng văn là gì? Năng văn là cái gì? Cái hay nghe Phật tử, hay cái tánh nghe đó, phải không? Đó là năng sở tinh thần đạo Phật. Bây giờ mình năng, bây giờ mình sở quán là ảnh Đức Phật A Di Đà. Nên nếu mình quán Tây Phương Cực Lạc là bảy hàng đăng căn báo, bảy hàng lưới báo, bảy hàng cây báo, nó mình muốn quán đăng căn Tây Phương Cực Lạc á, cái đó là gì? Là cảnh sở quán, thấy không? Còn cái tâm niệm mình khởi nghĩ khởi tưởng đó đó là gì? Trí năng quán. Mình hiểu rõ đó rồi thì Phật tử mới là nắm được cái dụng cảnh quán dung thông nè. Hai chữ cảnh quán gồm có các môn tu hạnh, coi như Phật nói kinh quán vô lượng thọ thì chữ quán ấy là năng quán, còn chữ vô lượng thọ Phật ấy là cảnh sở quán. Đó được không? Nói lại nè, bây giờ mình coi kinh quán vô lượng thọ Phật đó nha, thì cái chữ quán là năng quán đó, đó là cái hay qua hay cái trí năng quán đó. Rồi cái chữ vô lượng thọ Phật đó là gì? Là cảnh sở quán. Vô lượng thọ Phật là có thể là cái báo thân Phật, hay là bây giờ cái ảnh Phật này cũng được. Đó, cái đó là gì? Đó là cái cảnh sở quán. Cho đến 25 món trong kinh Đăng Nghiêm, 25 luận trong kinh Viên Giác cũng đều thuộc về cảnh với quán cả. Tôi tự thấy không? Luôn là trong kinh Phật á là có chỉ và quán, hay là có cảnh và quán. Trong 25 món mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mình tự học đó, thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, Phật hỏi các bậc Bồ Tát và thinh văn gốc tu pháp gì mà chứng đặng viên thông, trong kinh Lăng Nghiêm đó, thì mấy bậc ấy đều đem những pháp đắc chứng của mình mà trần bạch cho Phật nghe, có 25 món như vậy. Ông Trần Na Nhân Thinh Trần mà chứng đặng, ông U Ba Ni Sa Đà do sắc trần mà chứng đặng, ông Hương Nham Đồng Tử do hương trần mà chứng đặng, ông Ngài Vượt Dương và giữa tượng Bồ Tát như Di Trần mà chứng đặng. Thì cho nói Phật tử nghe, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có mấy vị mà Bồ Tát với thinh văn đắc quả la hán đó, do những gì? Quán mà mà chứng nặng. Thì trong này 25 món là gì? Do sắc, thinh, hương, sắc mà chứng nặng, thinh mà chứng nặng, hương mà chứng nặng, vị mà chứng nặng, xúc mà chứng nặng, pháp mà chứng nặng, đó là sáu trần. Rồi nữa là nhãn căn, nhĩ căn, thấy không? Tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Do sáu căn mà chứng nặng. Ha, còn có vị là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức mà chứng nặng là 18 rồi, 18 vị mà chứng 18 mấy đó. Sáu căn, sáu trần, sáu thức đó. Ha. Rồi có cái gì mà đất quán đất mà chứng nặng, gì quán nước chứng nặng, gì quán gió chứng nặng, gì quán lửa chứng nặng. Thì ra bây giờ tùy những vị mà làm sao thế nào là mấy vị quán chiếu sâu vào cái đó rồi tâm thanh tịnh rồi thì nhập tâm chứ có gì chứ. Bây giờ chưa thí dụ tôi tự nghe trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà chẳng hạn như bây giờ mình nói bây giờ do nhãn căn, thấy không, mà bây giờ tiếp xúc sắc trần, thì bây giờ đó là nhãn căn mà tiếp xúc với sắc trần thì Phật tử ngộ tánh gì? Bây giờ suy nghĩ mình mong mà bây giờ mình dùng tánh gì được? Mình thấy đó, mình quán cái gì? Mình quán nhãn căn, mình nhập cái tánh thấy để mình nhập tâm. À, bây giờ mình tu sống tánh thấy, mình ngộ tánh thấy, mình sống tánh thấy thì cũng nhập tâm chứng đạo đó, quả là hán làm Phật vậy đó. Rồi nghe âm thanh nữa, tử quán tánh gì? Anh nghe hay là quán âm thanh là sinh trần cũng được, còn quán tánh nghe cũng được. Rồi nhập tâm là để chứng đạo. Chứ đâu phải là không, mình tu có ngót một đâu, đúng không? Đó. Thì chú nói rằng sắc, thinh, hương, vị, thuốc, pháp gì cũng có thể là chứng đạo đắc quả thôi chứ, đúng không? Thì ý muốn nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là do cái cảnh 25 cảnh mà chứng đạo đắc quả.